Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Năm, ngày 15 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong mục Gương chứng nhân, Thanh Hiển sẽ thuật lại chứng từ của Giovanni Schifoni, một diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình về đời sống cầu nguyện, tinh thần vui tươi của người Kitô hữu. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Đứng dậy mà đi do Trần Đình phụ trách với đề tài Điều quan trọng nhất. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ nam nữ Tây Ban Nha trở thành những chứng nhân về niềm hy vọng giữa bao nhiêu khó khăn và thách đố, đồng thời dấn thân trong các hoạt động bác ái. Trên đây là nội dung sứ điệp Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên đại hội lần thứ 25 của Hội đồng các tu sĩ nam nữ Tây Ban Nha, gọi tắt là CONFE, nhóm tại thủ đô Madrid từ ngày 13 đến 15 tháng 11 này về chủ đề Ta sẽ ban cho các con một tương lai đầy hy vọng, Jeremia đoạn 29 câu 11. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng hành trình mà tổ chức CONFE thực hiện là một lịch sử phong phú, đầy những tấm gương tận tụy và thánh thiện, âm thầm và kín đáo. Anh chị em không nề quản cố gắng nào để phục vụ và linh hoạt đời sống thánh hiến tại Tây Ban Nha, để không thiếu ký ức đầy lòng biết ơn và cái nhìn hướng về tương lai. Thật vậy, điều chắc chắn là đời tu không thiếu những bấp bênh và lo âu, nhưng cũng đầy cơ may, lòng nhiệt thành, say mê với ý thức rằng cả ngày nay đời thánh hiến có ý nghĩa. Đức Thánh Cha nhắc đến những khó khăn của đời tu trì ngày nay như ơn gọi giảm sút, tuổi các tu sĩ ngày càng cao, các vấn đề kinh tế và thách đố về sự quốc tế hóa và hoàn cầu hóa, những cạm bẫy của chủ nghĩa duy tương đối và tình trạng bị gạt ra ngoài lề và không còn quan trọng về mặt xã hội. Nhưng, Đức Thánh Cha viết, chính trong bối cảnh đó mà niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa dâng cao, Chúa là đấng duy nhất có thể giúp đỡ và cứu thoát.
Đức Thánh Cha giải thích rằng, niềm hy vọng ấy làm cho chúng ta xin chủ mùa gặt gửi thêm thợ đến làm việc trong mùa gặt của người, và làm việc để loan báo tin mừng cho người trẻ, để họ cởi mở đối với tiếng gọi của Chúa. Một thách đố lớn là, ở cạnh người trẻ để làm cho họ được nhiễm niềm vui phúc âm và thuộc về Chúa Kitô. Cần có những tu sĩ táo bạo mở ra những con đường mới, và đặt vấn đề ơn gọi như một chọn lựa cơ bản theo tinh thần Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ Tây Ban Nha rằng, trong tư cách là tu sĩ, chúng ta cần ray rứt, xả thân và miệt mài sống và thực hiện các công việc từ bi bác ái, là chương trình đời sống chúng ta. Vấn đề ở đây không phải là trở thành anh hùng và cũng không phải giới thiệu chúng ta như mẫu gương, nhưng là ở cạnh những người đau khổ, đồng hành, tìm kiếm những con đường khác, ý thức về sự nghèo nàn của chúng ta, nhưng với lòng tín thác nơi Chúa và tình thương vô biên của người. Vì thế, cần trở lại lắng nghe tiếng gọi sống với giáo hội và trong giáo hội, ra khỏi những khuôn khổ và tiện nghi của mình, để gần gũi những hoàn cảnh đau thương và tuyệt vọng của con người đang chờ đợi ánh sáng tin mừng.
Washington, trong thư gửi Đức Thánh Cha, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bày tỏ đau buồn vì những vụ lạm dụng xảy ra trong giáo hội tại Mỹ, và tái bày tỏ quyết tâm bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương. Các giám mục thuộc 198 giáo phận tại Hoa Kỳ đã gửi thư cho Đức Thánh Cha trong ngày thứ hai các vị nhóm đại hội mùa thu từ ngày 11 đến 14 tháng 11 vừa qua tại thành phố Baltimore. Trong thư, sau khi cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự quan tâm và các sứ điệp của Ngài gửi giáo hội tại Mỹ trong thời gian gần đây, các giám mục viết, cuộc họp của chúng con quy trọng tâm vào đau khổ của những người đã bị tổn thương vì sự ác trầm trọng, lạm dụng tính dục và những lối cư xử tính dục sai trái. Chúng con xấu hổ nhìn nhận rằng một số anh em giám mục chúng con cũng bị liên lụy trong các tội ác ấy. Với lòng khiêm tốn vì những sai sót gương mù ấy, chúng con quyết tâm canh tân và đào sâu những cố gắng của chúng con để bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương. Chúng con chờ đợi cuộc họp các vị chủ tịch các hội đồng giám mục vào tháng 2 tới đây. Qua đó, chúng con cộng tác với Đức Thánh Cha để đối phó với tệ nạn lạm dụng tính dục. Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con cảm ơn Đức Thánh Cha vì lá thư mới đây gửi dân Chúa nói về đau khổ của những người đã bị thương tổn vì nạn lạm dụng tính dục, và chúng con nhìn nhận những hành vi đó là một lạm dụng quyền bính. Trong tình liên đới mạnh mẽ, chúng con hiệp với lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong lá thư ấy. Xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng con ơn hoán cải và sự sức dầu nội tâm cần thiết để bày tỏ trước những tội ác lạm dụng này lòng thống hối và quyết tâm của chúng con can đảm bài trừ những lạm dụng ấy. Trong phần đầu của lá thư, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhắc đến lá thư của Đức Thánh Cha gửi các giám mục và giáo hội nhân ngày Thế giới Người Nghèo cử hành Chủ nhật 18 tháng 11 này. Ước gì chúng con chăm chú, lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, như vị mục tử nhân lành của chúng ta đang làm, lắng nghe các vấn đề, kinh nghiệm và những nhu cầu của tâm hồn họ. Cùng với Đức Thánh Cha, chúng con tìm kiếm câu trả lời cho những tiếng kêu ấy với lòng quan tâm, yêu thương.
Vatican. Hôm 13 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Charles Sicluna làm Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, nhưng vẫn giữ nguyên nhiệm vụ Tổng giám mục Giáo phận Manta. Đức Tổng giám mục Sicluna, năm nay 59 tuổi, sinh tại Toronto, Canada. Cha mẹ ngài là người Manda di cư đến nước này. Khi còn là linh mục, ngài từng phục vụ tại Bộ Giáo lý Đức Tin từ năm 1995, trong tư cách là vị trưởng tín. Cụ thể là ủy viên công bố trong những vụ xét xử các giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Năm 2012, ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Manta và 3 năm sau trở thành giám mục chính tòa tại đây. Tuy làm tổng giám mục Manta, ngài được đảm trách việc xét xử các đơn kháng án của các giáo sĩ bị kết án vì tội lạm dụng tính dục. Ngoài Đức Tổng giám mục Sicluna phụ trách vấn đề thi hành công lý trong những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục thuộc quyền xét xử của Bộ Giáo lý Đức Tin, bộ này còn có một vị đồng tổng thư ký khác là Đức Tổng giám mục Agostino di Noia, dòng Đa Minh người Mỹ, phụ trách các vấn đề đạo lý tin.
Viên, 230 đại biểu quốc hội từ 28 nước đã công bố thư ngỏ yêu cầu Thủ tướng Pakistan để cho bà Asia Bibi được ra nước ngoài an toàn. Sau hơn 9 năm bị cầm tù và bị kết án tử hình vì tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo, bà Bibi, một tín hữu Công giáo 53 tuổi, đã được Tòa án tối cao tại Pakistan tuyên bố tha bổng tức khắc hôm 31 tháng 10 vừa qua. Nhưng rồi, dưới sức ép của các thành phần Hồi giáo cực đoan, bà bị đưa trở lại nhà tù ở Multan trước sự phẫn nộ của dư luận thế giới, rồi được đưa ra khỏi tù và giữ lại tại một nơi kín đáo. Nhiều nước, trong đó có Đức và Canada, cho biết đang liên hệ với chính phủ Pakistan để đón nhận bà Asia Bibi và gia đình như người tị nạn. Hôm 13 tháng 11 vừa qua, Tổ chức Bênh vực Nhân quyền ADF quốc tế đã công bố tại thủ đô Viên của Áo thư ngỏ của hơn 230 đại biểu quốc hội các nước thỉnh cầu Thủ tướng Imran Khan của Pakistan tìm cách cho bà Asia Bibi và gia đình được xuất ngoại an toàn. Các đại biểu quốc hội này phê bình sự kiện việc tái xét xử bà Asia Bibi có thể kéo dài nhiều năm trời trong khi bà bị đe dọa nguy hiểm. Các đại biểu nói rằng quyết định duyệt lại phán quyết của Tòa án tối cao Pakistan là một quyết định chính trị chứ không phải vì lý do pháp lý. Những gì xảy ra sắp tới đây trong vụ đau thương này sẽ chứng tỏ cho thế giới thấy Pakistan có phải là một quốc gia trong đó luật pháp được tôn trọng hay không, hay chỉ hành động theo lợi lộc chính trị?
Roma, theo Đức Cha Ioan Ropu, Tổng giám mục Giáo phận Bucharest, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Rumani, Đức Thánh Cha Phanxicô có thể viếng thăm nước này vào mùa xuân năm tới 2019. Đức Tổng giám mục Robu cùng với 16 giám mục khác của Rumani đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến trung sáng ngày 9 tháng 11 vừa qua, nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trong cuộc hội kiến, các giám mục đã trình bày với Đức Thánh Cha những lo âu và hy vọng của các vị, đồng thời lặp lại lời mời Đức Thánh Cha viếng thăm Rumani, và Ngài đã nhận lời. Đức Tổng giám mục Robu nói với hãng tin Agiprensa ở Roma rằng, chúng tôi chưa biết chắc ngày giờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Rumani, nhưng cuộc viếng thăm của Người hầu như là điều chắc chắn. Vấn đề bây giờ là thảo luận với chính quyền Rumani và tòa thánh để xác định các chi tiết. Dĩ nhiên các giám mục công giáo cũng sẽ nói chuyện với giáo hội công giáo tại Rumani, là tôn giáo chiếm đa số tại nước này. Đức Tổng giám mục Robu nhìn nhận rằng tương quan giữa chính thống với công giáo Latin ở Rumani không có căng thẳng, nhưng quan hệ giữa chính thống và công giáo nghi lễ Đông Phương tại nước này vẫn còn ở trong mùa đông, vì vấn đề trả lại các nhà thờ công giáo chưa được giải quyết. Hồi năm 1948, nhà nước Cộng sản Rumani đã giải tán giáo hội công giáo Đông Phương tại đây và ép sát nhập vào giáo hội chính thống. Sau khi chế độ Cộng sản tại Rumani sụp đổ, các tín hữu công giáo đã yêu cầu chính thống trả lại nhà thờ. Nhưng cho đến nay, đã gần 30 năm trôi qua, vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Praha. Hồi thượng tuần tháng 11 này, Đức cha Jan Grobner, tổng giám mục giáo phận Olomouc thuộc Cộng hòa Tiệp, đã đến Iraq và mang theo tài trợ giúp các tín hữu Kitô nạn nhân của nhóm khủng bố IS Hồi giáo tái thiết gia cư của họ. Đức cha Grobner cũng là phó chủ tịch hội đồng giám mục Tiệp. Hồi tháng 8 năm nay, nhân dịp mừng sinh nhật thứ 70, Đức Tổng giám mục đã kêu gọi các tín hữu lạc quyên để giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Iraq tái thiết gia cư bị tàn phá để họ có thể hồi hương. Cuộc lạc quyên do tổ chức Caritas Tiệp tiến hành trên toàn nước và đã quyên được hơn 12 triệu koron, tương đương với 450.000 euro. Đức Tổng giám mục Crowner đã cùng với giám đốc Caritas của Tiệp, ông Noe, giám đốc đài truyền hình Kitô Tiệp, và một bà đại biểu quốc hội thuộc đảng Dân Chủ Kitô mang ngân khoản đó tới Iraq. Sau khi viếng thăm thành phố Erbil và thị trấn Karakos ở vùng bình nguyên Ninive hôm 8 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Crowner đã viếng thăm thành phố Mosul và đã gặp Đức Tổng giám mục Petros Mose thuộc Giáo hội Công giáo Syriac tại đây. Theo báo chí Tiệp, Đức Tổng giám mục Crowner đặc biệt quan tâm đến việc nâng đỡ các tín hữu Kitô bị bắt hại tại Iraq.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Chúa Giêsu đã làm chứng cho chân lý bằng chính cuộc thương khó, sự chết và sống lại của Người. Qua chứng tá của Người, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta chân lý. Thiên Chúa là Cha và chúng ta có thể tín thác nơi Người. Kính thưa quý thính giả, đó là ý tưởng được Đức Thánh Cha Phanxicô khai triển trong bài giáo lý về giới răn thứ 8, chớ làm chứng gian, đừng làm chứng gian chống lại anh em của ngươi. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu qua các hành động của mình thể hiện cho thấy chân lý Thiên Chúa là Cha và chúng ta có thể tin tưởng nơi Người. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng nói hành giết chết các mối quan hệ giữa con người với nhau. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc rằng theo giáo lý của Hội Thánh, giới răn thứ 8 cấm xuyên tạc chân lý khi giao tiếp với người khác. Thông tin không chân thật là một sự nghiêm trọng bởi vì nó ngăn cản các mối tương quan và tiếp đó ngăn cản tình yêu. Nơi nào có dối trá thì không có tình yêu, không thể có tình yêu. Khi chúng ta nói về sự thông tin giữa con người với nhau, chúng ta không chỉ muốn nói đến các lời nói mà thôi, nhưng cả các hành vi, thái độ, ngay cả đến những sự im lặng và vắng mặt. Một người nói với tất cả những gì họ là và họ làm. Tất cả chúng ta luôn luôn sống trong sự thông tin. Tất cả chúng ta sống với việc thông tin và chúng ta liên tục bị giằng co giữa sự thật và dối trá. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, nhưng nói sự thật là gì? Nó có phải là những điều chân thành không? Hay là những sự chính xác? Trong thực tế, điều này không đủ, bởi vì người ta có thể chân thành trong những sai lầm, hoặc là người ta có thể chính xác từng chi tiết, nhưng không nắm bắt được ý nghĩa tổng thể. Đôi khi chúng ta biện minh cho mình và nói, nhưng tôi nói điều tôi đã cảm thấy. Đúng thế, nhưng mà bạn đã tuyệt đối hóa quan điểm của bạn. Hay bạn nói, tôi chỉ nói sự thật. Có thể là vậy, nhưng bạn đã nói ra những điều riêng tư, cá nhân được giữ kín của người khác. Có biết bao câu chuyện nói hành đã phá hủy sự hiệp thông do sự không thích hợp hay thiếu tế nhị của nó. Ngược lại, nói hành là giết người và Thánh Gia-cô-bê nói về điều này trong thư của Ngài. Những ông bà nói hành là những kẻ giết người khác, bởi vì cái lưỡi giết người như một con dao. Anh chị em hãy chú ý. Một ông hay bà nói hành là kẻ khủng bố, bởi vì lưỡi của họ ném một quả bom rồi âm thầm bỏ đi. Nhưng lời họ nói, trái bom được ném đó tàn phá danh tiếng của người khác. Anh chị em đừng quên, nói hành là giết người.
Vậy thì chân lý là gì? Đây là câu hỏi mà quan Phi-la-tô đã đặt ra, chính lúc Chúa Giê-xu ở trước mặt ông, thực hiện giới răn thứ 8. Thật ra, những lời đừng làm chứng gian chống lại tha nhân của ngươi là thuật ngữ được dùng ở tòa án. Các tin mừng đạt đến đỉnh điểm trong trình thuật về cuộc thương khó, sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu. Và đây là trình thuật về một phiên tòa, về việc thi hành bản án và một kết quả chưa từng nghe thấy. Bị quan Phi-la-tô tra hỏi, Chúa Giê-xu trả lời, bởi điều này mà tôi đã sinh ra, và vì điều này tôi đã đến trong thế gian để làm chứng cho sự thật. Và chứng tá này Chúa Giê-xu đã thực hiện bằng cuộc thương khó và cái chết của người. Thánh sử Ma-cô kể rằng, viên đại đội trưởng đứng đối diện với Chúa Giê-xu, thấy người tắt hơi thở như vậy, liền nói, quả thật, người này là con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha xác định sự thật mà Chúa Giê-xu đã làm chứng. Ngài nói,
con quel suo modo di morire, Gesù manifesta il Padre, il suo amore misericordioso e fedele.
Qua cách chết đó của người, Chúa Giê-xu đã bày tỏ cho thấy Chúa Cha tình yêu thương xót và niềm tin vào Chúa Cha của người. Chân lý được thực hiện hoàn toàn viên mãn nơi chính con người của Chúa Giê-xu. Trong cách thức người sống và chết là hoa quả của mối quan hệ của người và Chúa Cha. Chính người, Đấng Phục Sinh, đã ban ơn sự sống như con cái Thiên Chúa cho chúng ta bằng cách gửi Thánh Thần chân lý, Đấng chứng thực cho thần trí chúng ta rằng Thiên Chúa là Cha của chúng ta.
Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói rằng, trong mỗi hành động của mình, con người khẳng định hay từ chối chân lý này. Từ những tình huống nhỏ nhặt thường ngày cho đến những chọn lựa nghiêm trọng hơn. Nhưng cùng một kiểu lý luận, điều mà cha mẹ và ông bà dạy chúng ta khi họ nói với chúng ta đừng nói dối. Chúng ta tự hỏi, đâu là chân lý mà các hành vi, lời nói và chọn lựa của người Kitô hữu chúng ta có thể làm chứng? Mỗi người chúng ta tự hỏi, tôi có phải là một chứng tá của sự thật không? Hay tôi ít nhiều cũng là kẻ nói dối, cải trang thành người nói thật? Các Kitô hữu không phải là những người ngoại thường, thật ra họ là con cái của Cha trên trời, Đấng tốt lành và không làm cho con cái mình thất vọng, và đặt để trong trái tim họ tình yêu dành cho tha nhân. Chân lý này không được diễn tả rõ bằng các diễn văn, mà là một cách sống và người ta nhìn thấy nó trong từng hành động. Ông này là một người chân thật, bà kia là một người chân thật, người ta nhìn thấy điều đó. Dù họ không mở miệng, nhưng họ hành xử như một người chân thật, nói sự thật, hành xử với sự thật. Đây là một cách sống đẹp đối với chúng ta. Đức Thánh Cha kết luận.
La verità è la rivelazione meravigliosa di Dio, del suo volto di Padre e il suo amore sconfinato.
Chân lý là mặc khải tuyệt vời về Thiên Chúa, về chân dung của Chúa Cha, là tình yêu không giới hạn của người. Chân lý này tương ứng với lý trí con người, nhưng lại hoàn toàn vượt trên nó, bởi vì nó là một quà tặng được chọn lựa trên trái đất này và nhập thể trong Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại. Nó được làm cho hiện diện cụ thể bởi những ai thuộc về Người, và qua họ nó tỏ cho thấy các đặc tính của nó. Không làm chứng gian muốn nói rằng sống như con cái Thiên Chúa, và qua các hành động của mình tỏ cho thấy Thiên Chúa là Cha và người ta có thể tín thác nơi Người.
Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào nhóm các tín hữu hiện diện thuộc các ngôn ngữ khác nhau. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các tín hữu đến từ Pháp và các nước nói tiếng Pháp, đặc biệt các thành viên của Đại hội Quốc gia của Giám đốc Khách Cảnh Hương do Đức Cha Lớp Găng thuộc Tổng giáo phận Luang hướng dẫn, hội tuyên úy các bệnh viện thuộc giáo phận Van và các học sinh trường trung học Gigonda. Ngài mời gọi họ cầu xin Chúa Thánh Thần chân lý giúp để không làm chứng gian và để biết sống như con cái Chúa, kết hiệp với Chúa Giêsu. Chúng ta biết thể hiện trong mỗi hành động của mình Thiên Chúa là Cha và chúng ta có thể tín thác nơi Người. Chào các nhóm nói tiếng Đức, đặc biệt các giám đốc và cộng sự viên của hội Missio ở Áo. Đức Thánh Cha nhắc rằng mỗi người được mời gọi hành động và nói năng chân thành và chân thật. Ngài khuyến khích các tín hữu bước theo Chúa Giêsu Kitô, đấng đã mặc khải cho chúng ta chân lý của Thiên Chúa, Người là Cha và chúng ta sống như con cái Chúa. Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha khuyến khích họ sống như những người con, biết rằng Thiên Chúa yêu thương họ và với nhận thức đó có thể xây dựng một xã hội ngày càng đặt nền tảng trên sự chân thành và chân lý. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đến từ Brazil và Bồ Đào Nha, cầu xin Chúa Thánh Thần để được thêm sức nhờ các ơn của Người. Chúng ta có thể kiên vững trong đức tin và làm chứng tá cách vui tươi về chân lý Kitô giáo. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Hãy sống như con cái Thiên Chúa khi qua các việc làm của mình tỏ cho thấy Thiên Chúa là Cha và chúng ta có thể tin tưởng nơi Người. Đức Thánh Cha nói với các tín hữu Ba Lan rằng, giáo lý Hội Thánh Công giáo nhắc chúng ta rằng, chân lý và sự chân thật là nhân đức giúp con người thành thật trong hành vi và lời nói, không gian dối, giả vờ và đạo đức giả. Ngài nhấn mạnh rằng, điều này giúp chúng ta thăng tiến trong tình yêu huynh đệ, trong công bằng và trong việc tuyên xưng đức tin cách can đảm. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ý. Ngài chào các tu sĩ dòng con cái Thánh Anna, các ca đoàn thuộc giáo phận Saluzzo và Đức Cha Cristiano Bodo của giáo phận, nhà huynh đệ của giới trẻ Pavia và Đức Cha Corrado Sanguinetti trong dịp kỷ niệm 25 năm ngày qua đời của vị sáng lập Cha Enzo Boschetti. Đức Thánh Cha cũng chào Hiệp hội các công ty vận chuyển, Hiệp hội những người khổng lồ tí hon của tin, của Siracusa, Liên hiệp người mù và khiếm thị của Ý, và một số hội đoàn khác. Ngài chào thăm đặc biệt giới trẻ, người cao niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ngài cầu chúc cuộc hành hương Roma có thể gia tăng củng cố sự gắn kết với thành phố của các tông đồ và niềm vui thuộc về giáo hội công giáo. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe thanh hiền thuật lại Chứng từ của Giovanni Schifoni, một diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình về đời sống cầu nguyện, tinh thần vui tươi của người Kitô hữu.
Nhiều người nói rằng, nếu không quá táo bạo thì có thể nói rằng Giovanni Schifoni đáng được ghi tên vào sổ các thánh. Thực vậy là một diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình, anh trở thành nổi tiếng trên các trang mạng xã hội. Các video của anh kể lại cuộc sống, niềm vui, đau khổ của các thánh, được mọi người yêu thích và chia sẻ, gây sự chú ý không những cho các tín hữu mà cả những người không tin. Nhân vật trong các câu chuyện của Giovanni thường là người có tính liều lĩnh nhưng lại đạo đức, xoay quanh những trò đùa, những giai thoại và các tên được lấy từ bùn lầy của quá khứ. Chính những câu chuyện này đã gây cho người trẻ sự chú ý. Và không phải ngẫu nhiên mà Schifoni được Đức Thánh Cha Francisco chọn là người giới thiệu chương trình trong buổi khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ vừa qua. Sau khi tham gia một chương trình với tên gọi Vị Thánh của Ngày do đài truyền hình TV 2000, đài truyền hình trực thuộc Hội đồng Giám mục Ý, Giovanni đã tiếp tục ý tưởng này qua việc dùng mạng xã hội để đưa thông tin đến cho mọi người về niềm vui, ý nghĩa của cuộc sống. Anh chia sẻ, một câu hỏi luôn đến với tôi, làm thế nào để nói về một vị thánh cho một em bé chưa biết Chúa? Cho người đang nói chuyện với tôi là một người chưa bao giờ học giáo lý về đạo Công giáo. Niềm vui và nỗi buồn là một tư tưởng đến với tôi. Một Kitô hữu buồn là một Kitô hữu đáng buồn. Thánh Philippe Neri, Don Bosco và nhiều vị thánh khác trước tôi đã mạnh mẽ giới thiệu tiếng cười trong đức tin. Hai điều này có liên quan với nhau, không phải tình cờ, mà trong tiếng Ý tính từ, dí dỏm, hài hước, tương tự như tinh thần. Tinh thần cần phải được nâng đỡ bằng những niềm vui, câu chuyện vui lành mạnh. Hơn nữa chúng ta có thể tin hay không, nhưng những câu hỏi lớn về sự sống sau cái chết, ý nghĩa cuộc sống, những ảnh hưởng con người của Chúa Giêsu trên chúng ta, tất cả vấn đề sâu sắc này không có thể không làm cho chúng ta có những suy nghĩ phức tạp. Tôi tin rằng, càng đi sâu và tìm hiểu những vấn đề này, chúng ta càng không tránh khỏi tiếng cười. Cuộc đời anh hùng của các vị thánh làm tôi say mê. Anh hùng là một người có khả năng làm một điều gì đó mà một người bình thường không thể làm được. Thánh nhân là người đáp trả một cách khiêm nhường nhưng anh hùng lời mời gọi của Thiên Chúa. Đọc câu chuyện của các ngài là một niềm an ủi, thúc đẩy tôi suy nghĩ về một niềm hy vọng dành cho mọi người. Trong các video, anh luôn tập trung vào những điểm yếu của các vị thánh. Các nhân vật luôn thúc bắt Thiên Chúa và gợi cho ngài những câu hỏi khó chịu. Anh cố ý làm như vậy bởi vì hai lý do. Thứ nhất, muốn cho thấy Thiên Chúa hành động qua những giới hạn của con người. Trước đó có thể qua những tài năng. Thứ hai, đó là đức tin. Vấn đề không phải là những gương xấu, nhưng là đức tin. Chúng ta tin ở mức độ nào? Chúng ta đứng vững được bao nhiêu? Chính vì thế, không phải là chuyện tình cờ mà Chúa Giêsu là người đã làm cho nhiều người khó chịu. Đức Thánh Cha Francisco khi nói về việc cầu nguyện, Ngài nói rằng chúng ta phải xông vào, phải có hành động mạnh hướng về Thiên Chúa. Trong những năm trước, cha linh hướng của tôi đã mời tôi nổi giận với Thiên Chúa. Vâng, khi cầu nguyện, cần phải luôn xác tín, dùng tất cả con người mình để cầu nguyện. Với tất cả sự chân thành, phải thực sự cúi rầy Thiên Chúa. Đời sống cầu nguyện phải thực sự thấm nhập vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta, lấy thời gian của chúng ta bao nhiêu có thể. Đối với tôi, giờ cầu nguyện là thời gian giúp tôi làm chậm lại nhịp sống vội vã của tôi. Thực tế, đôi khi đã làm cho tôi mất định hướng, mất ý nghĩa, việc cầu nguyện trả lại cho tôi những điều này. Tôi được sinh ra trong một gia đình Công giáo, nhưng tôi cũng đã trải qua những giai đoạn khủng hoảng, lầm lẫn. Khi sống trong những giai đoạn này, từ bé tôi không thể vượt qua. Nhưng rồi cùng với vợ, chúng tôi tham gia vào những hội đoàn Công giáo. Chính nơi đây chúng tôi được hướng dẫn từ những bậc thầy về đường thiêng liêng, những người luôn dấn thân cho ơn gọi Kitô hữu. Giờ đây tôi đã hiểu càng cầu nguyện, chúng ta càng được khích lệ hoan hỷ. Đối với Giovanni Schifoni thì câu nói, một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn, thực sự đúng trong mọi trường hợp, đặc biệt cuộc đời của anh.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách về đề tài Điều quan trọng nhất.
Các bạn thân mến, có khi nào bạn đã cảm thấy buồn chán, bế tắc và mất định hướng? Có khi nào bạn đã tiến bước mà lòng mình vẫn cảm thấy chút mơ hồ về con đường mình đang đi? Hẳn ai cũng một lần kinh nghiệm việc để mình lang thang vô định, không cần xác định phương hướng, cho đến khi chợt nhận ra mình đang đi đến một nơi rất lạ, thậm chí không biết mình đang ở đâu. Để có thể đi đúng và đi xa, một câu hỏi rất quan trọng ta cần luôn tự hỏi mình. Đâu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi? Chúng ta hãy một lần để câu hỏi ấy thức tỉnh con tim nhiều khi mù mờ, mất phương hướng của mình. Tấm thân còm cõi của chúng ta vẫn muốn đèo bồng nhiều điều. Nhưng trong giới hạn của mình, nó không thể phân tâm đi đến hai cái đích trong cùng một lúc. Hoặc bên này, hoặc bên kia, hoặc yêu mến điều này, hoặc yêu mến điều kia. Người ta thích chọn đi ở giữa vì muốn đạt được cả hai, và cuối cùng mãi lưỡng lự, rốt cuộc chẳng đi về đâu. Hơn thế, nếu không có một định hướng ngay từ đầu, thì những nỗ lực của ta chỉ làm ta thêm hao mòn và thêm mệt mỏi. Hẳn bạn còn nhớ bài học xác định điều quan trọng nhất mà một giáo sư đã dạy cho các sinh viên của ông. Ông lấy ra một bình 5 lít và cho những hòn đá vào đó. Khi không thể nhét thêm, ông hỏi sinh viên, bình đầy chưa? Họ đồng thanh trả lời, đầy rồi. Nhưng ông lại tiếp tục cho vào những hòn sỏi, cát và cuối cùng là một chút bia. Mỗi lần như thế, ông đều hỏi, bình đã đầy chưa? Điều quan trọng trong bài học này là xác định điều ưu tiên trong hành trình cuộc đời mình. Nhiều người xếp tiền bạc, danh tiếng lên thứ hạng cao nhất. Hãy hỏi những người già hay những người trúng xổ số, họ có kinh nghiệm về điều này hơn cả. Đúng là tiền bạc quan trọng, vì khi có tiền, ta thấy cuộc đời dễ dàng hơn thì phải. Đúng là khi có chút quyền, chút uy, nói gì người ta cũng răm rắp nghe theo. Nhưng khi tìm quyền lực và danh tiếng, người ta bắt đầu nói xấu, hạ bệ nhau, từ đó sinh ra đố kỵ, hận thù và loại chửi nhau. Khi đặt tiền bạc lên trên hết, người ta sẵn sàng vì một điều đem lại nhiều tiền hơn để xử phũ ngay cả với những người thân yêu của mình. Điều này ở ngay trong chính trị, cấp quốc gia, đến trong các giáo xứ và trong mỗi gia đình. Đôi khi trong gia đình và trong giáo xứ, người ta vẫn hành xử theo cách chính trị với nhau, để giữ uy thế, để giữ tầm ảnh hưởng. Trong dòng chảy cuộc đời này, dường như chỉ có hai con thuyền, lợi và danh mà thôi. Chúa Giê-xu lại không khuyến khích người ta đi tìm tiền bạc và danh tiếng. Ngài đòi hỏi điều ngược lại những điều thế gian tìm kiếm. Ngài nói với các môn đệ của mình, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì họ có nước trời làm gia nghiệp. Ngài còn bảo, thầy đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Ngài cho thấy nước Thiên Chúa, vương quốc của yêu thương quan trọng hơn cả. Ngài đã từ bỏ tất cả, cốt để nói về vương quốc yêu thương ấy. Nhưng tất cả chúng ta đều bị cám dỗ, sống tinh thần lễ tục. Nhiều khi chúng ta dễ nói với Chúa, Chúa ơi, đừng đòi hỏi nhiều quá, cứ đại khái một chút mới sống được. Và sau đó ta bắt đầu nói xấu, cãi vã, xem ai là người lớn nhất. Các môn đệ là những người kinh nghiệm về cám dỗ này hơn cả. Người ta cứ chê trách người này, người kia ham mê những điều trần tục. Người ta trách người vô thần tôn thờ vật chất, mà đôi khi thấy mình cũng không khá hơn gì. Tất nhiên, ở trong thế gian hẳn là sẽ chịu ảnh hưởng của thế gian. Nhưng mỗi ngày, Thiên Chúa mời ta tiếp tục vươn lên như những nhành hoa của nước Thiên Chúa. Thiên Chúa mời ta sử dụng những gì Chúa ban với con tim nghèo khó và khiêm tốn, chứ không dính bén. Trong cuộc đời của chúng ta vẫn có những vị thánh ngay bên cạnh nhà chúng ta. Đó là những người noi gương Chúa Kitô không ngừng hiến thân cho tha nhân, thậm chí cho đến chết. Đó là những người cha người mẹ nuôi nấng con cái mình với tình thương bao la, hay những người trẻ chăm chỉ làm việc để nuôi sống gia đình, hay những tu sĩ già sống vui tươi. Đó là sự thánh thiện của một hội thánh đang chiến đấu với những thách đố, rủi ro và cơ hội. Ước gì mỗi chúng ta được cảm nếm niềm vui của tin mừng khi sống tử tế, thánh thiện và bác ái. Ước gì ta được sống niềm vui không dính bén với tiền bạc và danh vọng để sống cho đi và phục vụ. Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng tấm bánh để dành của con thuộc về người đói, chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi, tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn. Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng, có bao điều con lãng phí bên cạnh những Lazaro túng quẫn, có bao điều con hưởng lợi dựa trên nỗi đau của người khác, có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu. Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay trong sự khép kín của lòng con. Con phải chịu trách nhiệm về cảnh nghèo trong xã hội. Thế giới còn nhiều người đói nghèo là vì chúng con giữ quá điều cần giữ. Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu nhờ sống chia sẻ và yêu thương. Amen. Giờ đây, kính mời quý vị nghe bài hát Đỉnh Yêu Thương do ca sĩ Thanh Sử trình bày.
Chẳng dễ đâu Chúa ơi, con đường lên đồi Gôn-gô-tha. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ơn. Chẳng dễ đâu Chúa khi đáp tiếng xin vâng giữa chợ đời, giữa tính toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất còn. Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần. Nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi, khi con đang vấp con lên đỉnh yêu thương chết ngất, cho con say một lần để con yêu thật nhiều thập giá ân tình của Cha. Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín
hãy mở rộng tấm lòng giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi, lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi, khi con đang vấp ngã thoái lui. Dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên đỉnh yêu thương chất ngất, cho con say một lần để con yêu thật nhiều thập giá ân tình của Cha, cho con theo một lần để con đi trọn đời thập giá con đường tình yêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ nam nữ Tây Ban Nha trở thành những chứng nhân về niềm hy vọng giữa bao nhiêu khó khăn và thách đố, đồng thời dấn thân trong các hoạt động bác ái. Washington, trong thư gửi Đức Thánh Cha, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bày tỏ đau buồn vì những vụ lạm dụng xảy ra trong giáo hội tại Mỹ và tái bày tỏ quyết tâm bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương. Viên, 230 đại biểu quốc hội từ 28 nước đã công bố thư ngỏ yêu cầu Thủ tướng Pakistan để cho bà Asia Bibi được ra nước ngoài an toàn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.